sư nói đến một người mẹ. Người mẹ này có nghề trồng hoa rất đẹp. Bởi vì làm nghề trồng hoa cho nên rất nết na thủy mị và được láng giềng mến yêu. Nhiều chàng trai theo đuổi và rất nhiều người giàu có đến chọn người con gái này để làm vợ. Nhưng cuối cùng cô ấy lại chọn một người đàn ông rất bình thường. Nhưng về sau tâm sự với người con trai duy nhất của mình, mẹ nói: mẹ yêu bố con vì tuy bố con không giàu nhưng bố con là người hiểu tâm hồn của mẹ. Các con sống phải là người hiểu người khác. Các con hiểu người khác các con sẽ thành công. Tài ba cách mới mà không hiểu người khác, các con không bao giờ thành công. Cho nên đạo Phật mới nói là hiểu và yêu thương. Người phụ nữ này chọn người đàn ông nghèo đơn giản duy nhất bởi vì ông ấy hiểu tâm hồn của cô ta. Người mẹ tâm sự: bố con không thể cho mẹ nhiều thứ. Đám cưới không có váy cưới, không nhẫn cưới, không tuần trăng mật. Nhưng trong cuộc đời mẹ rất hạnh phúc vì mẹ có hai món quà rất tuyệt vời. Đó là một trái tim yêu thương của bố con dành cho mẹ, và món quà thứ hai đó chính là con. Các con đang là món quà lớn của bố mẹ các con đó. Các con có biết không? Nhưng các con ơi, khi mình có hạnh phúc trong bàn tay hãy giữ lấy. Bởi vì người mẹ này xinh đẹp, thùy mị, nết na nhưng mắc bệnh nan y. Bệnh nan y là gì? Những bệnh không chữa được, khó chữa, nan là khó. Rượu dược nan y, bất cứu tử bệnh. Thuốc có hay cách mấy mà đã mang bệnh chết vẫn không bao giờ cứu được đâu các con. Cho nên có lần mẹ dắt con ra vườn hoa chơi, đứa con bé không biết là mẹ đang mắc bệnh nan y. Cho nên mẹ chỉ lên những hạt sương run rẩy trên cánh hoa và hỏi: con ơi, con thấy hạt sương nó đang run rẩy hay không? Đứa con nói: dạ có, con thấy sương lấp lánh trên cành hoa thưa mẹ. Người mẹ nói: không con ơi, hạt sương nó đang khóc đấy. Vì chỉ chút nữa thôi, khi mặt trời lên, giọt sương sẽ tan biến khỏi cuộc đời. Sương sẽ không còn ở bên hoa. Hạnh phúc nhiều khi đơn giản, nhưng có khi sẽ bị mất con ạ. Tức là người mẹ muốn báo cho đứa con rằng người mẹ sẽ không sống lâu ở bên con. Nhưng mà đứa con nó đâu có biết, nó đâu có hiểu. Nó nói con thích nhìn hạt sương long lanh trên hoa lắm, rồi con nhìn thấy nó bốc hơi lên trước mặt mình. Mẹ nói: con ơi, đó chính là quy luật vô thường, còn đó và mất đó. Ngôn từ này sư muốn nói với các con để các con phải trân trọng, ôm ấp, gìn giữ tình cha và nghĩa mẹ. Vì một ngày nào đó cơn gió vô thường sẽ đem cha mẹ ta đi. Đứa con không hiểu lắm điều mẹ nói, vì nó thấy sống bên cha bên mẹ như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Ngày nào cũng có cơm ăn, ngày nào cũng được mặc quần áo mới, nó mong gì hơn. Nhưng rồi các con ơi, cái gì đến đã đến. Người mẹ không gắng gượng được nữa và phải nhập viện. Trong gia đình các con, khi bố mẹ đau, có khi nào con hỏi mẹ nghỉ ngơi, ăn cháo, uống thuốc chưa? Có đứa nào để ý chân của mẹ 2-3 ngày chưa có trà rửa không? Có đứa nào để ý đôi dép cha đã mòn vẹt hay không? Hình như các con chỉ để ý đến quần áo, giày dép, cặp táp và đồ dùng của các con mà thôi. Hôm nay các con hãy về nhìn mẹ, xem mẹ khỏe mạnh hay xanh xao, xem tóc mẹ có sợi tóc bạc nào đã xuất hiện trên mái tóc hay chưa? Các con biết không, ngày nào bố cũng đèo đứa bé vào bệnh viện thăm mẹ. Dù mệt mỏi lắm, nhưng mẹ thấy con vô là mẹ cười liền. Ôi, con của mẹ đến thăm mẹ đó hả? Con là niềm hạnh phúc của mẹ. Rồi mẹ mới vắt cam, mẹ pha sữa cho con, mẹ bảo con uống đi, con ăn đi. Sao con xanh thế? Trong khi mẹ rất xanh, mẹ rất bệnh, mà mẹ không để ý đến mẹ, mẹ để ý đến con của mẹ. Sao con xanh sao vậy con? Ở nhà bố cho con ăn cơm có đầy đủ không? Rồi ôm ấp đứa con vào trong lòng. Mẹ cười rất tươi. Mẹ nói, con ơi, con vào thăm mẹ là món quà lớn nhất của cuộc đời. Mẹ còn xin ông bác sĩ là mẹ sẽ tặng vài giống hoa đẹp để trồng trong vườn của bệnh viện. Bởi vì nhà của cậu bé này có cả một vườn hoa. Một lần thấy mẹ đau ốm xanh xao, đứa con nói, mẹ ơi, mẹ có mệt không? Mẹ phải nhanh khỏi ốm nhé. Mẹ về nấu xôi, mẹ nấu cơm, mẹ chiên cá cho con ăn. Vắng mẹ rồi, bố với con cứ toàn ăn cơm với trứng luộc và trứng chiên thôi. Mẹ về sớm nấu cho con ăn nha mẹ. Và các con có biết không, mẹ luôn nói rằng mẹ hứa mẹ sẽ về sớm để lo cho con. Nhưng đứa bé giật mình khi thấy mẹ càng ngày càng xanh xao, tóc mẹ rụng từng mảng. Đứa bé mếu máo ăn vạ, mẹ con xanh xao quá, con không chịu đâu, con bắt đền bác sĩ á. Con sống vậy con mẹ, con không chịu, con về ngủ với ba đâu. Bác sĩ mới nói, con ơi, con ráng ngoan đi, rồi mẹ con sẽ khỏi bệnh mà. Mới biết là hồi nhỏ mình hay bất hiếu, hay cãi mẹ, cho nên bây giờ mẹ ốm mẹ đau, mình có khóc mẹ cũng đâu có nói được lời nào nữa. Và một lần trong giấc ngủ mơ màng, cậu bé loáng thoáng nghe tiếng mẹ nói rằng, nói với bố, anh ơi, em chắc sắp phải đi rồi. Em ra đi, em chẳng tiếc gì đâu. Nhà cửa, quần áo, bạc tiền, em không tiếc gì đâu anh ạ. Em chỉ tiếc một điều thôi, đó là em tiếc con em. Con em nó ngoan quá, nó hiền quá, nó dễ thương quá. Sáng nào nó cũng đi cùng em ra vườn hoa để ngắm hoa. Ngày nào nó cũng ăn cơm với em và nó hỏi mẹ ăn có được. Em đi, em chỉ tiếc mỗi một đứa con mà thôi anh ạ. Giá mà em được sống để nhìn thấy con em lớn lên, được đưa con lên trường, rồi mình lo lắng tương lai cho con, dự đám cưới của con. Ước gì em sống thêm vài năm, vài tháng hay mấy tuần nữa thôi cũng được anh ạ. Em chỉ mong được ôm ấp con mỗi một đêm khuya trong giấc ngủ của con. Ngày Tết em dắt con ra chợ mua lá dong về gói bánh chưng, mua cho con bộ quần áo mới. Anh ơi, em chỉ tiếc con mà thôi. Trong giấc ngủ, nằm bên mẹ, nó nghe mẹ nói với bố như thế. Cuối cùng bệnh của người mẹ đã vào giai đoạn cuối rồi các con ạ. Tuy mẹ cố kìm những tiếng rên rỉ, nhưng nhìn mặt mẹ, đứa con cũng biết mẹ ngày càng suy yếu. Bác sĩ nói với bố, tôi không hiểu vì sao mà vợ anh có thể sống đến hôm nay, chứ đáng lẽ tôi nghĩ đã mất từ 3 tháng trước. Có lẽ cô ấy còn sống là vì tình thương với đứa con trai. Không một lúc nào mà tôi không nghe cô ấy nhắc về con, lật cuốn tập của đứa con, mơn mê cái áo, cái mũ của con. Vì mẹ quá yếu nên mọi người cho tôi được ở với mẹ, được nằm bên mẹ. Mà tôi đâu có biết đâu, một ngày trở về thăm vườn hoa, không có bàn tay mẹ chăm sóc, hoa tàn, hoa héo, bay lã tả đầy cỏ dại. Không có mẹ, cuộc đời không có mùa xuân. Đứa bé òa lên khóc: mẹ ơi mẹ, mẹ về đi mẹ, con nhớ mẹ quá mẹ ơi, mẹ về đi mẹ, con không cần bánh chưng đâu, con không cần quần áo mới đâu, con chỉ muốn được sống bên mẹ mà thôi. Nhưng các con có biết không, khi con người ta đã sống trong định mệnh, trong quy luật vô thường, thì đành phải chấp nhận mà thôi. Bệnh tình của mẹ ngày càng thêm nặng, và một ngày đó bác sĩ cho phép tôi được ngủ bên mẹ một đêm. Mẹ tôi sao xinh đẹp quá, da mẹ hồng hào, mắt mẹ sáng long lanh, trên khuôn mặt mẹ không còn những nét đau đớn nữa. Mẹ không nói gì cả, chỉ cười tươi như hoa và ôm tôi vào lòng thật chặt và ngủ thiếp đi. Mẹ đã ngủ một giấc ngủ ngàn thu. Khi thức dậy, mẹ đã không còn bên tôi trong cuộc sống. Trong giấc mơ, đứa bé thấy cùng với mẹ đi vào vườn hoa, hái những đóa hoa, mọi khi hái là để cúng Phật, còn bây giờ hái hoa là để dâng lên cho hương linh của mẹ không còn trên cuộc đời. Câu chuyện này, sư muốn nói với các con rằng, cuộc sống này vô thường, đừng đợi một ngày kia mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc, bởi dòng sông trôi qua không trở lại bao giờ. Con hốt hoảng trước thời gian ngoảnh mặt, chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già. Xin các con hãy trân quý tình yêu thương của cha và của mẹ. Mẹ là biển cả thênh thang, cha là ngọn núi cao sang giữa đời, cho con cuộc sống tuyệt vời với bao no ấm từ thời ấu thơ. Mẹ hiền dịu những giấc mơ, cho con chấp cánh bay vào tương lai. Ơn cha nghĩa mẹ đong đầy, sớm hôm vất vả hao gầy lao tâm, chỉ mong con chớ sai lầm, xa vào cạm bẫy thăng trầm thế gian. Dòng đời sóng gió miên man, con yêu hãy nhớ đừng gian dối lòng. Đó là những điều cao quý về cha về mẹ, về đấng luật vô thường trong cuộc sống mà sư muốn các con hãy khắc ghi.